Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bà con Phật tử ở chùa Diệu Ngộ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hôm nay có nhân duyên thầy đến đây để thăm các vị và chia sẻ với lại các vị một chút ý niệm trong tinh thần của người học Phật tại hoàn cảnh nơi gia đình của mình. Lời đầu tiên, thầy xin kính chúc tất cả các vị cùng với gia quyến được nhiều sức khỏe và an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, khi đến đây thì thầy mới cảm nhận được một điều, đó chính là công sức và tâm nguyện của Thầy Thiện Mỹ trụ trì ngôi chùa này cùng với lại chúng tăng từ một mảnh đất hoang vu, bây giờ thay vào đó là Phật điện nguy nga, rồi tăng xá, rồi giảng đường, cùng với lại những thắng tích của Phật giáo được tôn trí ở mảnh đất khô cằn này. Chẳng phải có tiền mà chúng ta có thể làm được đâu, thưa các vị, mà đòi hỏi phải có tâm. Phải có tâm thì mới có thể làm được điều này. Nếu không có tâm thì đồng khô cỏ cháy này không bao giờ nó được hình thành. Những cơ sở Phật giáo tuy không có tráng lệ nguy nga, nhưng đối với lại miền Sơn Cước này thì nó cũng là một trung tâm tu học lớn. Và điều quan trọng nhất đó là Thầy trụ trì đã không ngại những chướng duyên, những khó khăn để xây dựng một đạo tràng cho các vị đến đây để tu tập. Nếu như các vị thiếu cơm, thiếu áo, tới chùa hay là ai đó giúp đỡ, chúng ta cũng có thể vượt qua được. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng các vị sẽ thoát được khổ đau. Chỉ có một cách duy nhất, đó là hướng dẫn các vị tu tập, trao cho các vị chánh kiến, để các vị có những suy nghĩ đúng đắn. Từ đó các vị mới có thể giải trừ được những nghiệp chướng của mình, mà xây dựng một đời sống bình an ở hiện tại và tương lai. Điều đó quý vị chỉ có thể đón nhận được từ những đạo tràng tu tập ở trong chùa mà thôi. Tuy rằng khả năng giác ngộ của chúng ta như nhau, nhưng nếu như ở nhà chúng ta cứ lo toan với cơm áo gạo tiền, chúng ta cứ bận rộn với chuyện đắc thất của cuộc đời, thì làm gì chúng ta có đủ thời gian để tu tập. Chỉ có quý vị tập bỏ, tập buông, tập xả, tập gác lại những thứ vướng bận hơn thua của đời thường, thì quý vị mới có đủ tư cách bước vào cửa không. Khi chúng ta bước vào cửa không với một cái tâm không, thì quý vị mới có thể đón nhận được sự thầm thâm vi diệu của chánh pháp. Dù chánh pháp của Đức Phật nó bàn bạc ở đâu cũng có, nhưng chúng ta ngộ được tâm không thì mới có thể đón nhận được. Xôn xao giọt nắng vườn chùa, cỏ cây thuyết pháp bốn mùa quảng chi, ba đời thân thế vô vi, hóa ra đại mộng cuộc đi cuộc về. Thật ra giữa cõi phù trầm này thì tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của nó. Nhưng chúng ta không hiểu được rằng mình là một đối tượng đang bị chi phối bởi sự được mất bại thành, hay nói đơn giản, chúng ta vẫn nằm trong cơn lốc của vô thường chi phối. Hôm nay mình còn thấy nhau đây, chưa chắc mai đã gặp lại. Do đó, khi quý vị có những suy nghĩ đúng đắn, hiểu được cuộc đời chẳng qua chỉ là phù hư giả tạm, và kiếp nhân sinh chẳng ra thì cũng chỉ là một cơn trường mộng. Thẩm thấu được điều này, quý vị mới tìm được sự bình an giữa đổi thay dông tố của cuộc đời. Do đó quý vị có thể bươn chải đi kiếm tiền, quý vị có thể xuôi ngược để kiếm gạo, nhưng chỉ cần quý vị lắng lòng và đến với ngôi chùa, quý vị có thể tìm được ánh đạo. Chúng ta cũng đã có đến chùa, chúng ta cũng đã có phát tâm, nhưng quý vị xét lại xem, tại sao chúng ta vẫn còn đầy những phiền não khổ đau. Quý vị có từng thắc mắc những điều này chưa? Chắc chắn là có rồi phải không? Tức là quý vị thấy chúng ta vẫn có sự cố gắng để đi đến chùa, có sự phát tâm để học giáo lý, nhưng mà dường như cái an lạc nó không có đến với mình. Nó đi đâu cả cuộc đời mình phiền muộn cũng còn nguyên, lo toan vẫn còn đó. Bây giờ này già 60-70 tuổi rồi mà nhiều khi vẫn còn lo lắng, có phải không các bác? Có lo không? Lo cái gì? Lo rụng răng không nhai nổi cơm à? Đó, thầy thấy mấy bác ở đây ngồi cười rụng răng hết trơn á trời. Từng tuổi này gần đất xa trời rồi, vậy mà vẫn cứ phải lo. Nhiều khi cũng không biết mình lo cái gì, phải không các bác? Phải không? Mình cũng không biết mình lo cái gì, nhưng mà nằm xuống không ngủ yên. Thấy nhà dột cũng lo, thấy con cái nó không thuận hòa cũng lo, thấy cháu chắt của mình không tìm được công ăn việc làm cũng lo, thấy trời nắng cũng lo, thấy trời mưa cũng lo, thậm chí thấy hàng xóm điệu hạnh mình cũng lo. Có không? Có. Tức là dòm ngó người ta. Tu không lo tu, rảnh quá mà. Cho nên hôm nay thầy xin được chia sẻ với lại quý vị một ý niệm nhỏ, để cho chúng ta có một cái nhận thức trên nền tảng của sự phát tâm tu tập sẵn có của mình, để khi các vị đến chùa các vị sẽ cảm thấy an lạc hơn. Không dừng lại ở đó mà chúng ta còn có thể đem được cái an lạc ở trong đạo tràng về đến gia đình của mình, không chỉ hóa giải tất cả những muộn phiền khi chúng ta đến chùa, mà chúng ta còn có thể tìm được sự bình an giữa bại thành được mất trên con đường đi kiếm cơm kiếm tiền của mình. Vâng, thầy xin phép trình bày với lại quý vị qua chủ đề sống với đạo Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, tại sao chúng ta phải theo đạo Phật? Quý vị đừng bao giờ cho rằng ông bà mà theo đạo Phật cái mình phải theo đạo Phật. Mình có quyền mà, mình có quyền muốn theo đạo nào mình theo, đâu có ai ép mình, phải không? Giống như ăn cơm vậy thôi, mình thích ăn món nào mình ăn món đó, chứ không phải là cái người nhà mình thích ăn cháo cái bắt mình ăn cháo suốt cả đời. Lâu lâu mình cũng phải thích ăn cơm, hoặc giả là mình cũng phải ăn bánh nậm rồi chứ. Sở dĩ chúng ta đến với đạo Phật là tại vì đạo Phật chỉ cho chúng ta con đường tìm sự an lạc đích thực ở trong cuộc đời này, chứ không phải chúng ta thương ông thầy trụ trì rồi cái mình đến với đạo Phật, mà mốt cái mình ghét ông thầy trụ trì cái mình đến với đạo khác. Tại vì mấy bác mấy o là vui buồn thương ghét nó lẫn lộn giống như sáng nắng chiều mưa vậy đó. Bữa nay tới ông thầy ông niềm nở thì thương ổng, ngày mai tới mà thấy ổng lạnh lùng ghét ổng. Có không? Không, thầy không tin đâu. Các vị là có hết đó. Đi một vòng các chùa rồi bắt đầu đem lên một cái bàn cân, rồi cân có ông thầy nào dễ thương hơn ông thầy nào, chùa nào nó ngọt ngào hơn chùa nào, rồi lúc đó mới chọn ra là mình đi chùa nào. Có không? Có. Đừng nói không. Ở đây chúng ta không có cảm tình, chúng ta phải thể hiện cái suy nghĩ của mình, tức là nhất quán trong vấn đề tư duy vì sao chúng ta đến với đạo Phật. Chắc chắn không có cảm tình. Quý vị chỉ nghĩ một vấn đề đơn giản, Đức Phật là người như thế nào? Nguyên là Đông Cung Thái Tử của Vương quốc Ca Tỳ La Vệ. Ngài có tất cả. Đó là một quốc gia, đó là một ngai vàng và cả một hoàng cung đầy đủ tất cả. Tại sao Ngài lại bỏ tất cả để đi tu, trong khi mình chẳng có cái gì hết mà mình đi bám chỗ này, đi kéo chỗ kia, đi níu chỗ nọ, cuối cùng là mình được gì? Đức Phật chính ở chỗ từ bỏ tất cả nên thành tựu được tất cả. Còn mình vốn chẳng có gì cả mà đi bám víu đủ thứ, cho nên cuối cùng tàn đời thì chúng ta chẳng được gì cả. Mình con cái rẻo của cái nhà, con cái bếp thôi, thậm chí con có đôi dép, có cái nón thôi, người ta đụng tới mà không hỏi ý kiến mình thì coi chừng đó. Phải không các vị? Phải quá đi chứ. Nhất là các bà ăn trầu nè, đó, kiếm cái vỏ trầu mà không ra là sân si rồi. Có không? Có tuốt hết. Cho nên thầy nói với lại các bà, muốn vãng sanh cực lạc trước hết phải bỏ cái vỏ trầu giùm cái, còn ăn trầu đừng có hòng mà vãng sanh. Về cực lạc là trầu đâu ăn? Không lẽ đánh dây thép về kêu con mình gửi trầu lên cực lạc ăn à? Chưa kể tới ăn rồi phẹt phẹt đủ thứ chỗ hết rồi. Cực lạc là tịnh độ rồi, nó biến thành uế độ đi. Phải không các vị? Bỏ ăn trầu tức là chúng ta đang chuyển nghiệp. Tuy rằng ăn trầu nó không có tội lỗi, nhưng nó thể hiện cái tâm tham chấp của mình. Hễ mà các vị còn cái nghiệp tham, còn cái nghiệp chấp nhiều thì quý vị làm sao có thể sanh về cảnh giới an lạc được. Cho nên muốn sanh về cảnh giới đó thì tâm của chúng ta bớt tham, bớt chấp và giải nghiệp từ từ. Ba nghiệp hằng thanh tịnh cùng Phật về Tây Phương. Hai câu này trong kinh nói mà, hãy ba nghiệp thanh tịnh thì mới theo Phật về phương Tây. Đằng này mình còn nghiệp thì xin lỗi, dù cho Đức Phật A Di Đà từ bi lắm, đưa ra cho mình một cái tối hậu thư là đới nghiệp vãng sinh, nhưng mà chưa chắc chúng ta được vãng sinh đâu. Sở dĩ chúng ta tin đạo Phật là vì chúng ta có một suy nghĩ mới, là đạo Phật giúp cho chúng ta có những quan niệm đúng đắn về nhân sinh, về hoàn cảnh. Nhân sinh là gì? Nhân sinh là cuộc đời giả tạm, ai rồi sanh ra cũng phải chịu cảnh già, bệnh rồi chết. Sanh ra không có cái gì, thậm chí tới cái tên của mình cũng không có, phải không? Ba mạ mình đặt cho mình Nguyễn Thị Tèo để không lộn với con Nguyễn Thị Tý, thế thôi. Vậy mà đụng tới con Tèo là chết rồi đó. Phải không các vị? Cái tên mình cũng không có nữa, cha mẹ mới đặt cho mình một cái tên để phân biệt thôi. Vậy mà bây giờ mà đụng tới cái tên mình, nó con Tèo là cái con nhỏ nhiều chuyện như cái chùa này, con Tèo là cái con nó phá chùa phá đạo. Mình nghe thoáng thoáng là mình liếc mắt mình nhìn coi ai vậy, ai mà cả gan nó dám nói tới cái bà Tèo này vậy. Phải không? Ra khỏi cổng chùa tao xử mày không đẹp, không ăn tiền. Vỗ tay cái gì mà vỗ tay, thầy đang xúi quý vị sân si đi mà vỗ tay. Mình không có gì hết. Đạo Phật dạy cho chúng ta có cái hiểu như thế, là nhân sinh mình không có gì thì mình không có bám, mình không có chấp. Cho nên mình đến chùa mình phải dùng cái tâm đó, cái tâm không bám, không chấp, không kẹt, đó gọi là tâm không. Quý vị vào trong cổng chùa gọi là cổng gì? Cửa không đó, cửa thiền, tức là không môn. Tâm của mình nó không còn vướng với cái gì của cuộc đời hơn thua hận thù mới vào để mới tu tập được. Cho nên các vị để ý nha, đừng có đem rác rưởi hận thù hơn thua vào trong chùa, rồi đang tu vậy thấy người khác làm gì đó mình liếc nên cái, mình mút nên cái, mình hứ nên cái là thôi chết dịch rồi. Ngôi chùa nó thành cái động luôn rồi, nó thành cái gì rồi, cả một vấn đề, quý vị thấy không? Rồi đạo Phật dạy cho chúng ta có một cái suy nghĩ về hoàn cảnh là giả tạm. Quý vị thấy nơi này trước đây là đồng hoang không, nhưng mà bây giờ nó trở thành chùa. Rồi có những nơi quý vị thấy nó phồn hoa như thế, chỉ cần một cơn sóng dữ, chỉ cần một lần rung động mặt đất, tất cả đều san bằng. Hoàn cảnh sống nó vô thường, nó giả tạm. Có người của chúng ta, những người thân của chúng ta mới vui cười đó, nhưng bước ra tất đường đã không có ngày quay trở lại rồi. Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Đạo Phật dạy cho chúng ta có một cái nhìn mới như thế. Cái nhìn mới này không phải là sự việc mới, mà là quan điểm của chúng ta được thay đổi. Dù bản chất của cuộc đời là giả tạm, nhân sinh chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng mà khổ nói, bây giờ mình quen rồi, quen ăn ngon rồi, quen mặc đẹp rồi, quen được con cháu nó chăm sóc rồi, nó nịnh hót, nó nói những lời này lời kia, bây giờ cắt ngang cái bụp không có gì hết, các vị thấy chịu được không? Thiếu thiếu gì đó, phải không? Có một cái bác Phật tử đó đi tới chùa thầy, mà quý vị biết bác khó chịu lắm. Chùa thầy có một khóa tu, một tháng tổ chức một lần, cũng tương đối là đông, khoảng mấy ngàn người. Cho nên là các Phật tử đi tới tu đó phải đăng ký. Thì bữa nọ có một đoàn Phật tử đi tới 200 người không đăng ký. Cho nên tới giờ ăn là các vị đó được mời qua một nơi để ăn sao. Tại vì cái ban nhà bếp chỉ nấu cho 3.000 người ăn thôi. Nếu như 30 người thì mình quyển chuyển được, nhưng đằng này 200 người thì không thể nào kiếm ở đâu ra thức ăn lẹ như thế. Cho nên là mời ngồi đợi một lát để ăn cơm sao. Thì thầy có nghe một cái bà bác, cái bà la sùm, bà nó đi xa xôi mấy trăm cây số để bỏ đói bỏ khát, tu hành gì ác độc. Trong bụng thầy nghĩ bà này chắc là bà hội đồng hay là bà quan huyện gì đây đó. Bà ở phủ đường quen rồi, cho nên bà đi tới chùa để bà đem luôn cái chức bà quan huyện tới chùa. Thầy mới tới nơi thầy hỏi, thì bà nói là bà đi xa, bà mệt, bà đói bụng mà không có cho ăn. Thầy nói thầm bác chờ lát đi, rồi nấu ở dưới bếp ta nấu xong ta dọn mà bác ăn. Thầy mới nói với các chú mới rót nước trà cho bà uống, thì trà nóng mà. Thầy thấy bà cũng lớn tuổi, 60 mấy 70 tuổi rồi, thì bà mới nạt lại. Bà nói trời nóng gần chết mà bắt tôi uống nước trà này à. Thầy mới nói vậy thôi thì mời, nhờ mấy chú mới rót cho bà một ly trà đá cho nó mát. Bà nói tôi uống cái này cho tôi rụng răng à. Thầy không chịu nổi nữa, quý vị biết không? Thầy mới hỏi bây giờ bà muốn cái gì. Mà bà sân si lắm quý vị, chứ không phải là nhẹ nhàng như thầy kể đâu. Bà giơ tay giơ chân, bà la làng la sớm. Bà nói tôi già vậy bắt tôi uống nước đá cho tôi rụng răng à. Thầy giận quá thỏi, bây giờ bà muốn cái gì? Cái nín. Quý vị thấy không, mình hiền ta ăn hiếp thấy không, mình giữ lại cái bà nín. Bà nín hơi cái bà nói không xin lỗi, bà chưa có, bà nín cái thầy mà nói bác yên suy nghĩ đi, bác đi mấy trăm người tới thì bếp không cách nào nấu kịp hết, bác thông cảm chờ 30 phút sau sẽ nấu cơm xong dọn lên rồi mời bác ăn. Thôi dẹp đi, không có đói không có khát gì hết á, không có thèm ăn nữa, tụi bay nha, tự hậu nha, không từ đây thì sao đừng có rủ tao đi chùa nha, không quý ma gì đâu không. Mà thử hỏi cậu, bà đang ở trong chùa mình, bà đang nói chuyện với ông thầy mà bà ăn nói trịnh thượng như thế. Thầy mới nói bác, cái lịch sử của con người ta khi đến nhà người khác đó là ít nhất cũng phải báo tin trước để đến. Mà đến chơi thì đến chơi lúc nào để người ta sắp xếp, người ta tiếp mình, chứ lỡ người ta đang bận rồi làm sao, phải không? Rồi mình tới chơi mình cũng phải thông cảm, xin lỗi cho ta mời vô nhà khách, mình mới được vô nhà khách, ta không mời mình cũng đứng ngoài hiên mình ngồi thôi, mình chơi ngoài hiên thôi. Mà bác, thầy mới nói bác tới đây bác la như thế không có được, bác già rồi, mà hễ già là nó gần chết, bác nên hiền lành một chút để con cháu nó thương, mai mốt nó chết, bác chết rồi nó còn bưng lư hương nó vui vẻ, chứ bác khó khăn kiểu này con cháu nó dạt ra hết. Thầy tưởng thầy nói như thế bà thông cảm, bà dậy lên, bà nói trời ơi, ông tu hành ông rủa cho tôi chết đó hả? Thầy nó không có, thầy không có rủa, mà hễ già thì nó gần chết, phải không quý vị? Thí dụ như mình sống 80 tuổi mình chết đi, năm nay mình 70 tuổi thì mình đi tới nghĩa địa còn 10 năm nữa, phải không? Qua năm sau mình 71 tuổi, mình nhảy tưng tưng, trời tôi 71 tuổi tôi mừng quá. Thực ra con đường 10 năm nó rút lại còn có 9 năm. Cứ như thế tuổi thọ càng tăng thì con đường đi lết tới nghĩa địa nó càng giảm. Dưới con mắt của người học Phật, sống có khác gì chết đâu. Thời gian đi qua nó không trở lại. Tuổi thọ tăng lên thì mạng sống nó giảm lần. Vậy mà mình không biết. Thầy nói một cái sự thật như thế cho bà mà bà không tin. Tại vì Đức Phật dạy mà, mạng người trong hơi thở, chỉ hít vô mà không thở ra là rồi. Ba chén cơm cúng bày ra trước mặt, phải không? Vậy mà bà không chịu, bà nói thầy rủa bà. Bà la sùm hết trơn. Thầy nói bà dữ quá, thầy phải sợ bà luôn. Thầy nó già rồi mà sao dữ quá, dữ đi. Cái kiểu này con dâu của bà nó cũng không có ở nổi với bà đâu. Bà nói, ủa sao thầy biết vậy? Thầy nói tôi nhìn bà là tôi biết rồi. Sở dĩ thầy kể cho quý vị nghe câu chuyện này để cho quý vị biết được rằng chúng ta có khi đánh mất đi những cái thiện duyên khi chúng ta đến chùa. Đây là một trong những lý do vì sao chúng ta đến chùa từ bé mà đến giờ vẫn không hết khổ đau. Là vì tự mình đánh mất đi những cái nhân duyên thánh thiện để mình tu tập, mà mình cứ nắm giữ những quan điểm thuận theo tánh ích kỷ, sân hận, tham lam, tật đố. Những tâm niệm này nó làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên đạo Phật không phải là một tín ngưỡng, không phải là một tôn giáo, mà nó là một con đường. Một con đường được trải nghiệm bằng chính sự suy nghĩ của chúng ta. Khi đi trên con đường đó, chúng ta biết được cõi đời là giả tạm, và con người ta sống luôn chịu những áp lực từ cuộc xã hội này, rồi được mất của người thân, rồi tâm lý của những người quen của chúng ta. Quý vị thấy sống ở trong một gia đình mình thôi, có khi chúng ta không tìm được cái niềm hạnh phúc và cái nguồn vui từ người bạn đời của mình, phải không các vị? Là chồng là vợ của mình đó, nhưng mà nhiều khi mình không muốn gặp mặt họ. Gặp mặt họ cái mình uất ức, mình nghẹn, mình tức cái kiểu gì đó, phải không quý bác? Có phải không? Nhưng mà người đó là mình thương lắm đó. Họ đó là không cho mình gặp là mình buồn, mình muốn tự tử chết. Nhưng mà sau khi gặp rồi một thời gian, mình gặp họ mình cũng muốn tự tử chết cho rồi. Khổ quá, phải không quý vị? Rồi thầy thấy mấy đứa trẻ trẻ bây giờ nó hát, thầy nghe thấy tội nghiệp lắm. Không có anh bầu trời như không có nắng. Trời ơi, thầy nghe thầy thấy nó yêu đương kiểu gì. Nhưng mà nó không hiểu ra được một chân lý: có anh rồi trời còn bão tố gớm ghê hơn. Phải không quý vị? Không có đó nó đòi cho có. Tới khi có rồi nó mới té ngửa ra. Quỷ này nó còn tệ hơn là mấy người khác nữa. Hồi đó là mình tưởng tượng ra là nó đẹp lắm, nó lịch lãm lắm, nó dễ thương lắm, về mới thấy nó ở dơ như quỷ. Thấy không? Rồi nó đầy những tật xấu. Cuộc sống là như thế. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta biết chấp nhận hiện tại. Từ nơi quan điểm chúng ta không có cầu. Bây giờ chúng ta muốn có được không? Có ai muốn mình nghèo? Có ai muốn mình dốt? Có ai muốn mình là gặp một cái người chồng vô trách nhiệm không? Ai cũng có những ước mơ hồng hết. Nhưng tại sao chúng ta lại gặp những cảnh hết sức là thê thảm? Đạo Phật dạy cho chúng ta biết được rằng đó là nghiệp quả. Do chúng ta tạo những cái nhân từ quá khứ, bây giờ chúng ta phải gánh lấy những cái quả báo này. Cho nên mình sống mà mình chấp nhận được cái hoàn cảnh hiện tại, hiểu được nghiệp báo, thì chúng ta có nghèo nhưng chúng ta không khổ. Còn mình không chấp được nhận được nghèo thì chúng ta sẽ khổ ghê gớm lắm. Mình nuôi cái người thân của mình bị bệnh, mình không hiểu được nhân quả, mình sẽ khổ vô cùng. Khi mình hiểu được nhân quả thì chúng ta chăm sóc họ có vất vả đến mấy, cực nhọc đến đâu, chúng ta vẫn cảm thấy không khổ sở. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta biết chấp nhận hiện tại là xóa nhòa đi những khổ đau. Ai mà không thích ăn cơm sườn, ai mà không thích đi xe hơi, ai mà không thích ở biệt thự, phải không? Nhưng mà khổ nổi mình ăn cơm buổi sáng mà chảy gạo buổi chiều, thì bây giờ phải làm sao? Ai mà không thích mình cao ráo trắng trẻo đẹp, nhưng mà khổ cái là đẻ ra mình có một thước mốt năm phân à, nó lùn quá, bây giờ độn lên đôi cuốc hai tấc thì cũng thấy mình là một cái con đẹp, cũng thấy mình là một cái con nhỏ lùn, phải không? Cái đó là do cái nghiệp không có độn lên được đó, không có làm cách nào khác hơn được. Mình biết được mình lùn là tại vì mình sống cao ngạo, mình coi trời bằng vung, xem thường những người khác, bao giờ cũng vênh váo. Chính cái tâm niệm đó đưa đến cái quả báo là mình bị thấp, mình xem thường, mình khinh bỉ người khác. Đó là cái nguyên nhân đưa tới cái quả báo là mình không được cao. Thì bây giờ mình muốn mình cao, chỉ có cách là mình giải đi những cái tâm niệm mà trịch thượng, đòi hơn người khác. Chỉ có một cách duy nhất thôi. Thì đạo Phật dạy cho chúng ta vượt qua những nơi yếu đuối của tinh thần. Chúng ta không có giao hết số phận mình cho Thượng Đế, mà mình đứng lên để mình tự cải thiện lấy cuộc sống của mình. Phải thấy các vị đó quỳ lại Phật, các vị khấn quá nhiều, nguyện quá nhiều, có không? Làm gì không? Cả buổi trời thầy thấy có người cầm cây nhang mà nó cháy xuống 1/3 mà nguyện chưa xong. Thầy hỏi cái bác đó, bà nói con nhớ tên ai con nguyện cho người đó. Trời, bà rảnh lắm. Bà nói con cũng nguyện cho thầy luôn. Trời, thầy cũng nằm trong cái danh sách mà bà cầu nguyện cho thầy, thầy hỏi nguyện cái gì? Bà nói riêng thầy thì con nguyện cho thầy được bình yên, và điều quan trọng nhất nguyện cho thầy tu tới cuối đời không có bị ma đang già hốt. Thầy nói cảm ơn, cảm ơn cái lòng tốt của bà đi. Chúng ta thường là không có giải thích được những cái nỗi khổ của mình bắt nguồn từ đâu. Và từ chỗ đó chúng ta có một cái suy nghĩ sai lầm rằng chúng ta nhờ một cái thế lực vô hình nào đó để cứu vớt mình, để ban phước giáng họa gì đó cho mình. Hoàn toàn đây là sai lầm. Đức Phật không có là thần linh, Đức Phật không có thò tay xuống mà kéo mình lên cái cảnh giới an lạc khi chúng ta ngoan đạo. Và đồng thời Đức Phật cũng không có chì chiết hay đè ép mình xuống cảnh giới khổ đau của địa ngục khi chúng ta không kính ngưỡng Đức Phật. Đức Phật không có can thiệp vào đời sống của mình, vì điều đó phi nhân quả. Quý vị thấy mình hung hăng không biết nhường nhịn ai thì Phật có dám ra tay nghĩa hiệp mà kéo mình lên không? Không khéo rồi kéo vô chùa rồi mình làm loạn, phải không? Kéo về cực lạc rồi mình cũng làm giặt chồm giặt nhóm ở trên đó cho chết luôn. Ở trên đó là cỏ cây cũng thuyết pháp, chim hót cũng là tiếng pháp màu, gió thổi tiếng lá cây khô vang, và nước chảy cũng là tiếng của bát chánh đạo thất bồ đề. Nhưng mà tâm của mình thì tham thì quá nhiều, sân cũng không ít, thì ai mà can thiệp cho mình được? Trừ khi nào mình giảm bớt đi những thứ đó thì mình mới được an lạc. Cho nên Đức Phật không có là thần linh mà can thiệp vào cái đời sống của chúng ta, mà mình cứ cầu nguyện mãi như thế thì căn bản là chúng ta làm chưa đúng. Rốt cuộc chúng ta mới trách là tại sao con đi chùa hoài, con tụng kinh hoài, con lại Phật hoài, và mỗi lần con tụng kinh con lại Phật, con tha thiết con khẩn cầu rằm 30 còn cúng cho một nải chuối mà Phật không chân có linh thiêng gì hết. Thôi con goodbye Phật, con chào tạm biệt Phật, phải không? Phật nhận quý vị có một nải chuối thôi mà đáp ứng quý vị bao nhiêu yêu cầu, quý vị có tội nghiệp Phật không? Đâu phải một mình các vị đâu, rất nhiều người ai cũng cầu Phật, cũng khấn Phật nữa. Cho nên là thầy thấy quý vị mà khấn lâu như thế mà có một nải chuối, xin lỗi thầy cũng không ham thành Phật. Tội nghiệp quá. Chưa kể đâu, bữa hôm thầy đi ra ngoài Bắc giảng kìa, một cái cảnh tượng hải hùng luôn. Thầy không hiểu tại sao mà tiền mà giấy 200 đồng với giấy 500 đồng quý vị còn xài không? Ít nhất là mình xài tờ 1.000, 2.000 đúng không? Đi mua bó rau, bó hành gì cũng 1.000, 2.000 phải không? Ngoài Bắc vẫn còn xài 200 đồng, 500 đồng mà rải từ đầu xuống tới dưới chân Phật và nhét tiền lẻ vô tay Phật. Thầy thấy thầy hết ham thành Phật luôn. Tội nghiệp không? Thầy có hỏi mấy Phật tử nói: "Ôi dồi ôi, rải tiền như thế thì mai mốt mình thu lại mới nhiều." Té ra là có tính toán, quý vị thấy không? Đó, tức là buông tiền ra giao cho Phật giữ, và trách nhiệm của Phật là làm sao tiền đó phải đẻ ra rất nhiều tiền lời, quý vị thấy không? Bắt buộc Phật trở thành người cho vay cắt cổ. Tội nghiệp Phật quá, phi nhân quả, không đúng với nhân quả. Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta cách dũng mãnh đứng lên từ sự thật đau khổ, để cho chúng ta hiểu được rằng mình là người gánh chịu tất cả những cảnh hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại ngay trong cuộc sống của mình. Chứ mình không có nương tựa vào thần linh, mình không có giao khoán cái cuộc đời của mình cho thần linh. Mình làm chủ mình chưa chắc gì mình được bình yên. Đằng này mình giao thân phận, mình giao số mạng mình cho người khác, xin lỗi, nó đem đi bán, nó còn chưa báo giá cho quý vị nữa kìa. Phải không các vị? Đó, vậy mà cứ giao mình cho thần linh thôi. Cho nên điểm tựa tinh thần của mình là chân lý mà Đức Phật đã dạy. Các vị đồng ý không? Mà chân lý Đức Phật dạy quý vị học được từ đâu? Từ nơi các thầy, từ nơi kinh điển để lại, và các thầy học kinh điển đó và chỉ cho chúng ta. Cho nên căn bản nhất, quý vị phải nương tựa vào Tăng Bảo Trang Nghiêm, tức là nương vào những thầy tu chân chánh, những thầy tu đạo đức, những thầy tu có trách nhiệm với đạo pháp và nỗi khổ đau của chúng sanh. Chứ còn các thầy mà không có trách nhiệm như thế thì mình cũng không nên giao cuộc đời mình cho các thầy đó. Mà nương vào các thầy đó thì không khéo mình và thầy cùng khổ đau mà không ai gỡ được cho ai hết. Giống như mình đã không thấy đường thì ít nhất mình cũng kiếm được một người chột, phải không quý vị, để dẫn mình đi. Chứ đằng này mình bám vào cái người cũng mù nữa là thôi chết rồi, coi như là tôi mạng rồi, xa hầm xa hố là chắc chắn. Do đó chúng ta nương tựa vào Tăng Bảo để các thầy hướng dẫn cho chúng ta tu tập một cách chân chánh, một cách đúng đắn. Điều này giải ngộ qua chân lý của Đức Phật đã truyền lại trong Tam Tạng Giáo Điển. Cho chúng ta không giao hết cái số phận của mình cho thần linh, mà chúng ta đi tìm một hướng đi trong cái cuộc sống tạm bợ ở cõi ta bà này qua giáo lý của Đức Phật. Cho nên trước hết chúng ta phải hiểu được rằng đạo Phật là đạo phản ánh đúng như thật ở trong cuộc sống này. Đó là lý do vì sao mà chúng ta phải sống với đạo Phật. Ở đây không có nói tới tín ngưỡng, không có tình cảm, mà chúng ta hoàn toàn dùng suy nghĩ của mình, cái trí tư duy của mình, để chúng ta xác định rõ vì sao chúng ta chọn đạo Phật là lẽ sống của mình, là sinh mạng của mình. Chứ không có cảm tình. Cảm tình thì bữa nay thương mình theo, ngày mai mình ghét, rồi mình giả từ là không có được. Phải không quý vị? Rồi nhiều khi vì hoàn cảnh là mọi người ép mình cho nên mình theo, chứ mai mốt người ta không ép mình nên mình không theo. Rồi vì là ơn nghĩa đó, cho nên trả ơn trả nghĩa xong thì rồi mình cũng không có theo. Thì như vậy cuộc đời của mình cuối cùng đi về đâu? Chúng ta đang đi trong đêm tối, muốn thoát khỏi một khu rừng u ám đó, điều cần thiết nhất chúng ta phải tìm cho ra được một cây đuốc, mình mới định hướng được để mình đi ra. Chứ mình không có đuốc nữa thì thôi, là mình chỉ đi vòng 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 ở trong rừng, rồi cuối cùng là chúng ta quay trở lại chỗ cũ. Do đó Điều thứ nhất, thầy xin thưa với lại quý vị, vì sao chúng ta chọn đạo Phật là lẽ sống của chúng ta? Vì đạo Phật là đạo phản ánh được đúng như thật, có nghĩa là mọi cái hiện tượng lớn như sơn hà đại địa, nhỏ như một hạt bụi hạt cát, tất cả đều thuận theo một quy luật tự nhiên của chúng, và quy luật đó gọi là quy luật hình thành, phát triển và cuối cùng đi tới chỗ tan hoại, theo thuật ngữ Phật giáo gọi là thành trụ hoại không, tức là nó luôn biến đổi. Ví dụ như cái bàn này, quý vị thấy nhờ có cây gỗ, rồi có tay của người thợ, rồi có đinh mới đóng thành cái bàn. Nhưng cái bàn này nó tồn tại được bao lâu? Tồn tại được bao lâu thưa quý vị? Bây giờ mình cho nó tuổi thọ là 20 năm đi. Như vậy nó trải qua một ngày, có nghĩa là nó đang trên con đường biến đổi đi một ngày. Và cái lộ trình 20 năm đó bắt đầu nó giảm lần. Như bình hoa này chúng ta cắm ra chúng ta thấy đẹp không? Nhưng mà chỉ 3 ngày nó thành bình, nó thành cái đống rác rồi. Tức là khi nó đã hình thành thì trong đó nó đã có mầm mống của sự biến đổi và tan biến. Cơ thể mình cũng thế. Cha mẹ sanh ra mình nhỏ xíu 3-4 kg, nhưng bây giờ mình 40-50 kg. Nhưng mà rồi mai mốt mình teo lại còn 3 mấy ký, rồi cuối cùng chỉ có một nấm mộ. Đó là sự biến đổi. Và khoa học giải thích một, trong một giờ thôi cơ thể chúng ta sanh ra bao nhiêu tế bào và nó cũng diệt đi bao nhiêu tế bào. Tức là sự sanh diệt nó đang hình thành tồn tại trong cuộc sống này. Cái chùa này cũng vậy, cái ngôi chánh điện này, thầy Thiện Bỉ thầy tốn rất là nhiều công sức và tâm huyết để xây dựng lên. Thầy nghe nói là phải là tốn là cả hơn 100 khối gỗ để xây dựng cái ngôi chùa này. Nhưng mà nó hình thành như thế tức là chúng ta mừng lắm. Thực chất là nó đang biến hoại, nó bắt đầu nó thay đổi. Ngôi chùa này có thể tồn tại 100 năm, nhưng bắt đầu nó đang biến chuyển từ từ trong lúc nó đã hình thành cho đến khi 100 năm. Dần dần nó biến đổi. Cho nên ngày xưa tóc mình đen, bây giờ tóc mình nó chuyển sang màu trắng rồi. Sự biến đổi đó mình có thấy không? Có, thấy không? Hồi xưa cười ra răng mình như bắp nó đều, nó đẹp quá. Bây giờ nó lỉa chỉa còn mấy cái giống Hugo. Hồi xưa da mình nó thẳng, mắt mình nó xanh. Bây giờ da mình thì thôi đường mương, đường hẻm đầy hết. Mắt thì nó úa nhào hết. Hồi xưa là mình leo núi bình thường, bây giờ đi lên mấy cái cấp này, xin lỗi, cũng phải đi từ từ chứ đi nhanh đi đâu có nổi. Chính cơ thể mình, sức khỏe mình là bằng chứng sống để chúng ta hiểu được rằng cuộc sống này là vô thường biến đổi. Và Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy được rằng đó là một sự thật chúng ta không thể chối cãi được. Không phải Đức Phật nói cái điều này ra để cho chúng ta bi quan, ngày mai chết rồi cho nên bữa nay tha hồ muốn làm gì làm, phải không? Nó xong rồi tới 14 tối sám hối lại mấy danh hiệu của Đức Phật đó, xong rồi sạch nợ hết tội, phải không quý vị? Không có. Đức Phật chỉ được sự thật cho chúng ta thấy được rằng cuộc đời biến đổi đó để làm gì? Để chúng ta tận dụng thời gian khi chúng ta đang có trong hiện tại. Lỡ mai này chúng ta đâu còn cơ hội để tu tập nữa. Ngày nào có nhau, hãy cho nhau thật nhiều. Mai này mất nhau, sớt chia chẳng được đâu. Đức Phật chỉ vô thường để phá đi những cái tâm tham chấp của mình. Mình cứ cho rằng cái gì nó cũng tồn tại vĩnh cửu hết. Quý vị thấy tại sao bây giờ những cặp vợ chồng trẻ thường hay kéo nhau ra tòa để ly hôn, trong khi hồi xưa cô bác ông bà mình nhiều khi không có quen mặt nữa, ba mạ mình hứa gả đâu cái mình đi đó à, phải không mấy bác? Phải không? Nhiều khi mình chưa biết mặt ổng là ai nữa kìa. Vậy đó mà nghe kêu gả cái mình cũng đi, chứ mình đâu dám làm cho cha mẹ mình buồn. Còn bây giờ mấy đứa trẻ đó nó lựa, nó chọn, nó còn sống thử nữa kìa. Không cho nó gặp, nó nó khóc lóc, nó đòi tự tử. Nhưng bây giờ tới chừng cưới xong rồi đó, nó đòi ly hôn cho bằng được. Không cho nó ly hôn nó cũng đòi tự tử. Vì sao? Quý vị có suy nghĩ ra được cái lý do không? Vì khi nó yêu, nó nghĩ rằng tình yêu này là tình yêu vĩnh hằng, phải không? Thiên trường địa cũ, tình này không phai. Đó, nó nói vậy đó. Đi cho tới cùng trời cuối đất, lòng không đổi thay. Nhưng mà khi về sống chung với nhau thời gian, nó mới thấy được rằng người ấy không giống như mình suy nghĩ. Đó, ngoài cái cuộc sống gia đình này, họ còn có thêm những cái khác nữa. Nó mới vỡ òa ra, cuộc đời là giả tạm. Họ không tưởng tượng ra được sự thay đổi ở trong suy nghĩ của con người và biến đổi trong từng giây phút một ngay trong cuộc sống này. Do chúng ta không có hiểu được cái điều đó, không có định liệu được, chuẩn bị được cái tâm lý, cho nên khi gặp phải không có tìm cách xử lý được và đau khổ vô cùng. Hồi xưa ông bà mình không có con đường nào để lựa chọn hết, cho nên lỡ gặp phải một người chồng không có trách nhiệm cũng cam tâm để nuôi con cho khôn lớn. Nhưng bây giờ thì thấy các vị trẻ nó có quá nhiều cái quyền để lựa chọn, cho nên được thì tới, còn không được cho lui. Sòng phẳng, cuối cùng mình trở thành những người lang thang trong cõi hồng trần này, không tìm được nơi bình an, cũng giống như những con thuyền lên đên trên bến vắng, không tìm được nơi đổ bình yên cho mình. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta hiểu được sự thật của cuộc đời là vô thường, để chúng ta xóa đi những tâm tham chấp và chúng ta diệt đi những cái suy nghĩ sai lầm rằng hễ cái gì mình nghĩ mình có, nó còn hoài còn mãi. Không như thế đâu thưa các vị. Chính vì cái sự sai lầm của mình trong quan điểm tồn tại mãi còn hoài những gì mà chúng ta đang có, gồm có tình yêu, vật chất, người thân, cho nên chúng ta trở thành người đau khổ đảo điên khi những quan niệm đó bị đảo lộn và những thứ mình cho nó còn hoài nhưng đột nhiên nó biến mất. Thầy đã từng đi tới những cái đám tang của những gia đình Phật tử thân đó. Thầy thấy họ khóc lóc, thầy thấy thương cảm lắm. Rồi thầy khuyên, thầy nói thật ra ai cũng phải chết. Người thân của mình chết hôm nay là một tiếng chuông để cảnh tỉnh cho mình biết được rằng ngày mai sẽ tới phiên mình. Phải không các vị? Cho dù mình sống lâu nhất 100 năm rồi, mình cũng phải cắt hộ khẩu đi ra nghĩa địa thôi. Nhưng mình biết chắc mình sống bao lâu không? Không biết, bây giờ không tin quý vị đi ra nghĩa địa nhìn cái xem mộ bia coi bao nhiêu tuổi thì ra đó. 1 tuổi cũng có, 50 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi cũng có. Biết đâu ngày mai tới phiên mình. Đó là sự thật. Đời người chỉ tồn tại lại chỉ vài hàng trên bia mộ mà thôi, không có cái gì là của mình hết. Vậy mà chúng ta lo đủ thứ, chúng ta tính đủ chuyện hết. Lo cho mình chưa đủ, lo cho những người khác, tính bây giờ chưa xong, tính cho chuyện tương lai 100 năm luôn kìa. Để rồi chúng ta đánh mất đi những gì mình đang có trong hiện tại, và cuối cùng mình lại tự tạo ra những đau khổ cho mình. Mình cứ sống hết lòng, sống hết trách nhiệm với người thân, với gia đình trong hiện tại. Đừng suy nghĩ nhiều về tương lai thì chúng ta sẽ được bình yên. Cho nên chúng ta sẽ bước qua được một cái cửa ải khổ đau khi chúng ta hiểu được cuộc đời là giả tạm. Một bông hoa đẹp, đẹp cho mấy rồi nó cũng sẽ tàn phai. Một anh hùng cái thế rồi một ngày kia cũng sẽ trở thành người thiên cổ. Sống trường gian lớp sau, xô lớp trước, bao lớp sống xô bấy anh hùng. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành, bỗng chốc hóa hư không. Phải không các vị? Khi chúng ta hiểu được cuộc đời là như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy bình yên hơn. Hôm nay chúng ta có giàu, có nghèo, có hạnh phúc hay có khổ đau, thật ra một ngày không xa chúng ta cũng xếp áo quy tiên, chúng ta cũng theo ông theo bà. Đó là một sự thật, dù là sự thật phũ phàng. Đạo Phật dạy cho chúng ta được điều này, chỉ cho chúng ta thấy được chân lý này. Nhưng mà chúng ta lại có khuynh hướng chạy theo những điều giả mà chúng ta cho nó là thật, rồi chúng ta cứ bám víu nó, chúng ta nắm chắc nó, chấp lấy cái giả để làm thành cái thật. Cho nên cuối cùng chiến tranh triền miên xảy ra, xung đột diễn ra liên tục, và lòng của con người không lúc nào yên ổn hết, thưa quý vị. Cho nên chúng ta học Phật là chúng ta mong để hiểu rõ được chân lý sự thật của cuộc đời. Chúng ta biết được sự thật này để chúng ta sửa đổi những quan điểm sai lầm của mình, đó là tham đắm vào vật chất, chấp vào quyền lực và cho rằng những gì mình có nó sẽ tồn tại mãi. Nhưng khi chúng ta hiểu được quy luật của cuộc sống, đó là sự biến đổi, nó chi phối. Khi chúng ta hiểu được như vậy, có nghĩa rằng chúng ta đã thay đổi được quan điểm. Thay đổi được quan điểm, chúng ta thay đổi được cuộc đời của mình. Hay nói theo đạo Phật, tức là chúng ta đã chuyển được nghiệp của mình. Người mà trong tâm chứa đầy những cách suy nghĩ tham chấp của thế gian, người đó chỉ là những con người của khổ đau mà thôi. Cho nên quý vị thấy tại sao các thầy lại khép mình trong khuôn khổ của thiền môn? Các thầy cũng là một con người, phải không các vị? Khi các vị tới thăm các thầy, các vị biểu lộ cái tình cảm của mình hay là sự giận dỗi của mình, các thầy đều biết hết, vì các thầy vẫn còn cảm nhận. Nhưng tại sao tuổi xuân của các thầy đã khép lại trong cửa thiền? 3 giờ sáng ai cũng muốn ngủ nướng thêm chút cho nó khỏe, phải không? Vậy mà các thầy phải thức dậy để tụng kinh. Trời nắng chang chang như thế này, các thầy cũng phải đi tụng kinh ngồi thiền, cũng phải đi đám tang đám ma, rồi cũng phải đi ra cuốc đất trồng rẫy, cũng phải làm đủ thứ chuyện hết. Tại sao? Ai không thích buồn buồn rủ bạn đi ra uống cà phê, phải không? Rủ bạn đi hát karaoke, đi coi cine, đi làm bà tám, nói chuyện tâm sự loài chim biển. Nhưng mà các thầy thì không có. Vì sao? Vì các thầy hiểu được rằng một khi khép mình vào trong cái khuôn khổ nào đó, nó có được sự an lạc đổi lại từ sự hy sinh ấy. Lấy hàng rào của khuôn phép, của giới lực để chặn đứng những ái dục của con người. Bây giờ nè, các bác ngồi trên ghế, các bác cảm thấy thoải mái hơn ngồi dưới đất không? Thoải mái hơn nhiều, phải không? Giờ các bác ngồi ở trước mặt nhìn thấy thầy rõ ràng, các bác có cảm thấy hoan hỷ hơn ngồi sau lưng thầy không? Xin lỗi, cái bình bông nó che trước mặt thì còn khó chịu, phải không? Tâm lý con người là như thế, ai cũng buông mình theo những cái ham muốn, những cái sở thích hết. Ngồi ở cái chỗ mà có cái quạt nó mát, chỗ cái cột có thể dựa lưng mà vẫn nhìn được mặt của ông thầy giảng sư rõ ràng, đó là số 1 rồi, phải không? Cho nên vào đây chiếm ghế là cũng dành chỗ, cũng xí chỗ nào mà nhìn được cái mặt ông thầy kìa, phải không quý vị? Mẫu số chung của nó là tham dục. Tất cả những thứ đó đều là tham dục, đều là tham ái hết á. Cho nên mình phải dùng hàng rào giới luật để ngăn bớt những cái tham ái này. Cho nên các thầy chấp nhận xếp lại những niềm vui riêng, cắt bớt đi những cái thứ mộng tưởng, đảo điên, ảo vọng, để sống ở trong một cái khuôn khổ hết sức là khắc nghiệt. Các thầy cũng biết vui biết buồn vậy, nhưng mà quý vị thấy đời tu sĩ không? Vui không dám cười, buồn không dám khóc. Mình cười cái người ta nói trời tu hành gì mà cười hô hố, buồn chút cái nó tu hành gì mà có một chút xíu cũng buồn. Nhiều người quý vị biết không, nói thầy như thầy, thầy nói bà ngon bà cạo đầu bà vô chùa bà tu đi, để rồi bà vui bà không cười, bà buồn bà không khóc, bà biết được cái cảnh đó như thế nào. Quý vị biết sự hy sinh rất là lớn của một tu sĩ, xếp lại cả tuổi thanh xuân của mình, khép lại tất cả những ước mơ của mình, và chỉ cho phép mình sống trong tiếng kệ tiếng kinh. Quý vị làm được không? Có mấy Phật tử đi tới chùa thầy đó, tu không lo tu, nhiều chuyện, đi dòm ngó các chú, rồi đi mét thầy. Dạ thưa thầy, con thấy chú này không có được. Thầy hỏi không được cái gì? Con thấy chú ăn, chú bưng nguyên tô cơm chú ăn. Thầy hỏi chứ bây giờ chú bưng nguyên tô cơm với chú bưng nguyên chén thuốc chú uống thì bà chọn chú bưng cái gì? Bưng cơm ăn phải nó khỏe hơn bưng chén thuốc uống không? Đó. Nhưng mà không có được, tu hành rồi bưng tô cơm ăn nó xấu lắm thầy. Rồi con thấy mấy chú nói chuyện với nhau cười hí 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 dưới bếp, con thấy nó kỳ quá. Thầy nói các chú ăn chay trường đó, con của bà nó có ăn chay trường không? Ở nhà con của bà nó đi đâu bà có biết không? Nó đi vô những cái quán đèn tối thui, nó thục bia, nó đua xe, nó cá độ bóng đá. Còn các chú ở đây cười hô hố có một chút, mấy bà lên án, mấy bà nói tu hành kiểu gì vậy? Ở đây mấy bác có phạm phải sai lầm như thế này không? Vô chùa có dòm ngó mấy chú rồi mét lại thầy trụ trì không? Ngoan rửa. Thầy không tin đâu, mấy bà là nhiều chuyện lắm. Mấy cái đó nó khổ lắm nghe các vị, phiền não lắm. Tối ngày ăn xong rồi đi kiện đi cáo đi mấy ông thầy, ông thầy biến ông thầy thành ông bà, ông quan tòa đi. Rồi mình mang cái tâm bồ đề vô chùa một thời gian cái thành cái tâm gì vậy, chứ không ra tâm bồ đề nữa. Rồi đi dòm ngó người này, đi dòm ngó người kia, rồi đi mét người này mét người kia. Ông thầy mà đứng nói chuyện với người khác hơi lâu cất đầu, bữa nay thầy tiếp nhà giàu. Không biết ông thầy mình kiểu gì mà nói câu đó thì chết ông thầy rồi, phải không? Chẳng khác nào mình đánh giá cái tư cách ông thầy mình ham tiền. Xin lỗi, giàu thì cũng của họ chứ chẳng lẽ là của mình, phải không quý vị? Chẳng lẽ họ giàu cái họ đem hết tiền vô chùa mình à? Chỉ có những người có tâm, nó mới là vấn đề cốt lõi cho những ai bước tới đạo tràng này. Còn có tiền, chuyện đó là chuyện phù du ở bên ngoài. Bữa nay không có tiền, mai có tiền, nhưng mà không có tâm bồ đề, không có thiện tâm, điều đó nó khó lắm các vị. Cho nên quý vị biết Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài đưa ra một cái quy chuẩn tu tập. Sau một thời gian ngài dấn thân vào con đường, xả bỏ tất cả những giả tạm của cuộc đời. Trên con đường học Phật ngài nói như thế này: trong lành là tuyệt đỉnh của giới, tĩnh lặng là tuyệt đỉnh của định, sáng suốt là tuyệt đỉnh của tuệ. Thực ra chỉ có buông xả mới đạt được tuyệt đỉnh của giới định tuệ mà thôi. Căn cứ trên lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma, các vị thấy không? Chỉ có mình buông xả là mình mới được an lạc thôi. Cho nên đi chùa chúng ta học đạo như thật của Đức Phật dạy, rằng chúng ta muốn bình yên chúng ta phải buông bớt, chúng ta phải xả bớt. Buông cái gì? Buông những thứ hơn thua hận thù, xả bỏ những tham sân chấp ngã. Những thứ đó nó làm cho lòng của mình không có yên thì mình giữ để làm cái gì? Quý vị thấy trong gia đình mình thôi, mình giận chồng mình gặp mặt ổng mình tức không? Nhưng mà ở chung nhà không gặp ổng gặp ai? Không lẽ gặp cái ông hàng xóm? Gặp cái kiểu đó nó nguy hiểm lắm các vị biết không?
Cho nên quý vị mà giữ cái tâm giận ổng hoài là quý vị sẽ khổ mãi. Phải thấy có nhiều vợ chồng lớn rồi, 60-70 tuổi rồi, chồng ở nhà trước là vợ ở nhà sau, đi ngang huýt một cái, đi ngang hứ một cái. Mấy bà có không? Có. Đó, thầy có hỏi một bác Phật tử hỏi có không mà nó có. Thầy hỏi không nhìn mặt ổng chứ nhìn gì, bà nó nhìn cái chân. Thầy hỏi nhìn cái chân để làm gì, bà nó nhìn cái ổng đi đâu. Rõ ràng là bà vẫn quan tâm tới ổng. Bà vẫn quan tâm tới ổng, nhưng mà bà làm cái kiểu đỏng đảnh như thế để cho ông biết là tôi có giá lắm. Đó, bây giờ đang làm eo mà, phải không? Chọc đến bà thì bà giận cho mà biết. Hễ mà ổng nhìn tới mình thì mình ngó lơ đi. Đó, làm cái kiểu giống như không cần, mà ổng vừa quay lưng bắt đầu để ý cái ổng đi đâu. Phải không quý vị? Tại sao chúng ta không buông xả, giữ chỉ cái tâm đó cho mắc mệt vậy? Mà đi vô mình gặp ổng mình mệt một chút, mình đi ra gặp ổng mình mệt một chút, thì một ngày quý vị nghĩ xem mình mệt mấy lần. Ngay lúc mình mệt, mình phiền não, mình uất ức vô thường tới thì mình đi đâu? Đi mô hè. Hả? Phải đi tới những cảnh giới đau khổ của sự tham chấp rồi, đâu có siêu thoát được. Do đó chúng ta tập buông xả. Và Đức Phật dạy cho chúng ta, hễ mà nắm giữ nhiều sẽ khổ đau nhiều. Đây là một sự thật. Cho nên chúng ta chọn đạo Phật là lẽ sống của mình, chính vì đạo Phật là đạo nói lên được sự thật của cuộc đời. Tham chấp là khổ đau, buông xả là an lạc. Điều thứ hai, chúng ta sở dĩ chọn đạo Phật để làm con đường đồng hành với mình trên lộ trình tìm cầu sự an lạc là vì Đức Phật dạy chúng ta biết mở rộng tấm lòng yêu thương của mình, không đặt một điều kiện nào lên đối tượng yêu thương. Tại vì chỉ có thương chúng ta mới bớt khổ. Nhưng mà phải thương cho đúng cách kìa. Đơn cử thôi, con của mình thương không? Thương quá đi chứ, mình đẻ rứt ruột, mình đẻ nó ra, mình nuôi tới lớn biết bao nhiêu cực khổ. Thương phải không quý vị? Nhưng mà nó không nghe lời, tức không? Tức chết đi chứ. Mẹ đã nói với con rồi, cái con nhỏ đó là nó bán trời không mời thiên lôi, nó hung hăng cả làng này ai cũng biết, rắn mà mi chúng vào trong cái chỗ cái nhà nữa mới thương nữa là rắn rửa. Tức không? Mình biết cái con nhỏ đó nó hung dữ, nó không đạo đức, nhà nó cũng không đạo đức, mà con trai mình là thương nó. Các vị khuyên can không được, tức không? Nó còn đưa ra một quyết định đau lòng hơn nữa. Con xin lỗi mẹ, cho con được chọn lựa bạn đời của con đi. Lúc này mình làm sao? Mất đứa con, phải không? Tại vì có nhiều bác Phật tử đi vô chùa cầu cứu thầy cũng vì mấy cái chuyện đó đó. Tức là con của con là đệ tử của thầy, bây giờ nó thương mấy cái con nhỏ như quý như ma đó, thầy làm sao đó thầy làm. Thầy nó á ngộ, bộ thầy suối à? Thầy đâu có suối nó đâu quý vị. Mà mấy bác Phật tử cứ đổ thừa rằng thầy là bổn sư của nó, thầy phải có trách nhiệm. Thầy nói tại sao bà là mẹ nó, bà không có trách nhiệm? Bà nói con nội nó không nghe. Tại nó bà nói nó không nghe là sao tôi nói nó nghe? Bà nuôi nó từ nhỏ tới lớn mà, thầy có nuôi nó ngày nào đâu, thầy nói sao nó nghe được. Đó, quý vị thấy không? Vẫn là tình yêu thương, nhưng tại sao yêu thương lại đem tới đau khổ cho con người? Cho nên chúng ta chọn đạo Phật là lẽ sống của mình, chính vì chúng ta học lại cách yêu thương để mình không đau khổ. Đó là yêu thương mang chất liệu từ bi. Chúng ta thương nó, chúng ta không đặt điều kiện gì với nó thì chúng ta mới bình yên. Còn chúng ta đặt đầy những điều kiện lên nó thì thất bại. Cái điều kiện đó là gì quý vị? Là ngã chấp. Mình khó. Thầy có kể một cái câu chuyện mà ngày xưa khi thầy mới xuất gia cách đây 25 năm. có một cái chị Phật tử, một cái gia đình đó ở ngoài miền Trung, ở Quảng Nam, đi vào trong Sài Gòn ở giữ cái nhà của cái ông chú đó, thì nghèo quá, cái chị này chỉ đi bán rau, anh chồng thì anh chạy xe ôm. Mà quý vị biết đó, là tới ngày 28 Tết rồi, chiều tối rồi, anh này anh bị tai nạn, xe đụng anh chết. Cho nên người ta đưa về nhà để làm đám tang. Mà quý vị biết thầy sợ ma ghê lắm. Lúc thầy mới vô chùa tu, thầy sợ ma kinh hồn, không có tưởng tượng được là thầy sợ ma. Mà lúc đó thì các thầy các chú đi về quê hết, ngày hôm sau mới tập trung về chùa lại, chỉ còn có mình thầy. Thế là ông sư phụ kêu thầy đi đám ma. Mà thầy sợ ma mà kêu thầy đi đám ma thì coi như là thầy đi vào chỗ chết rồi còn gì nữa. Cho ông thầy, ông sư phụ mà ông kêu mình làm sao mình dám cãi. Mà đám ma gì mà 11 giờ đêm đi tới đường liệm để ngày mai đem đi thiêu, là tại vì năm đó không có 30 tháng thiếu, cho nên là phải thiêu liền trong cái ngày 29 Tết. Chứ ai mà để đám tang qua 2 năm. Thầy đi tới cái nhà đó, thầy thấy một cảnh tượng hải hùng, thê thảm lắm quý vị. Cái phòng nó nhỏ, bề ngang cũng bằng cái nhà chùa chỗ này, đi thẳng tới cái chỗ để cái máy đó, nhỏ lắm. Cái anh này anh chết, cái xác của anh được để chỗ cái giường nhỏ vô trong cái góc nhà vậy đó. Rồi bà vợ bà chung vô trong cái mùng, bà ôm cái chân ông chồng, bà khóc, mà bà khóc tiếng Quảng Nôm đó. Bà nói thầy chẳng có nghe được cái chi hết, mà cái tiếng khóc than nó ai oán. Rồi bên cạnh hai đứa nhỏ, một đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi, hai đứa con nó ôm cho mẹ nó khóc nữa. Mà đại khái là cái cảnh tứ cố vô thân. Ở xứ người tưởng đâu vợ chồng nương tựa nhau để sống, ngờ đâu giữa đường gãy gánh. Đau khổ quá, bà khóc hu 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 hu. Thầy đứng đó thầy thấy một cái cảnh tượng đó thầy cũng buồn nữa. Buồn quá đi, mà nghèo tới cái mức xin một cái hòm, xin một cái hòm về để chôn để liệm đó. Mà quý vị biết cái hòm bằng gỗ bình thường thôi, rồi cái giấy, mua cái giấy màu đỏ đỏ để dán lên cái hòm đó, không đủ tiền để mua cái giấy dán được có 2/3 cái hòm thôi. Nghèo rớt mồng tơi, cái nhà này nó không có mồng tơi để rớt nữa, tức là nghèo thê thảm vậy đó. Thầy đứng thầy cầm cái mỏ thầy tụng kinh thầy niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật. Thật sự thầy buồn quá. Mà quý vị biết thầy đứng xa xa ra ngoài cái vách bên đây, thì cái nhà đó là cái nhà bằng gỗ, nó nằm xuống dưới một cái mé sông, con sông mà con kinh Nhiêu Lộc, mà ngay chân cái chợ gì quên mất rồi, chỗ Lê Văn Sĩ là chợ gì, đúng rồi, chợ Phan Thanh Giảng, Trương Minh Giảng, đúng rồi, chợ Trương Minh Giảng. Thầy đang đứng về niệm Nam Mô Di Đà Phật, tự nhiên có một cái bàn tay tựa dưới sàn nhà thò lên chụp cái chân thầy. Ôi thầy đứng tim, thầy thót tim, thầy sợ quá, thầy quăng luôn cái mỏ. Quý vị làm gì vui dữ vậy? Thầy khổ sở như thế quý vị vui lắm mà. Thầy sợ ma, không biết các chú ở chùa đây có sợ ma không, chứ thầy sợ ma lắm. Quý vị nghĩ xem, thầy quay lại thầy thấy cái ông đó, ổng xỉn xỉn, ổng nghe răng ra cửa, ổng hỏi uống đá chanh không thầy. Thầy nói nửa đêm lạnh gần chết. Quý vị biết Tết nó lạnh mà, thầy nói lạnh gần chết mà uống cái gì ông nội. Mà thầy vừa tức ổng mà vừa mệt, tim nó muốn vắng ra khỏi cái lồng ngực vậy đó. Thầy mệt quá, thầy nhìn lại cái mỏ nó rớt nằm ở dưới đít của cái ông chết đó, nó nằm dưới cái sàn của cái giường ổng, làm sao thầy chung qua thầy dám lấy. Thầy mới khều khều cái bà vợ, thầy nói chị lụm giùm cái mỏ. Bà đang khóc vậy bà hỏi cái mỏ gì. Thầy mới nói cái mỏ tụng kinh chứ cái mỏ gì. Rồi bà cũng chung xuống, bà lụm ra đưa cho thầy. Bà lụm xong bà khóc tiếp. Mà quý vị biết thầy sợ lắm. Thầy cũng nhắm mắt lại, thầy niệm Phật, thầy tụng kinh tiếp dẫn để chuẩn bị liệm. Mà tự nhiên cái thầy không nghe bà vợ, bà khóc than, bà kể lể nữa, mà thầy nghe bà rên hị 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 vậy. Bà rên hụ hụ hụ, thầy mở mắt ra, trời ơi thầy cũng khiếp. Thầy thấy bà vợ bà lết lết, còn ông chồng á là cái xác chết á, ổng ngồi dậy, ổng lấy cái nải chuối trên bụng ổng bỏ xuống. Trời ơi thầy sợ đứng hồn. Ổng bỏ cái chân xuống cái giường, ổng đứng lên. Bà vợ bà lết 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 từ đó, cái giường của ổng nằm, bà lết vô cái góc nhà. Mà quý vị biết ổng, bà lết tới đâu nó chèm nhẹp tới đó. Bà sợ quá bà tè luôn. thầy cũng sợ. Thầy nói thầy bước ra mà không biết sao tự nhiên cái chân thầy nó cứng ngắc, cả thầy không có nhúc nhích được. Bà đi tới, ổng đi tới ổng khều bà hỏi gì mày, cái bà xỉu luôn. Ổng sống lại, tức là ổng bị té chấn thương mạnh quá đi rồi ổng chết, mà kiểu chết lâm sàng chết giả đó, rồi nghèo quá, rồi mấy người là chạy xe ôm chung thấy chở về thấy ổng chết rồi, vừa té ra mấy tiếng hồ sao ổng sống lại. Câu chuyện này nó dài lắm quý vị, nhưng mà thầy tạm dừng ở đây. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, cái chị vợ này chỉ thương anh chồng không? Thương không? Thương, thương cho nên chị phải ôm chân, chị khóc, chị than. Thương quá đi, nhưng mà tôi thương anh với điều kiện anh là cái xác chết đi. Phải không? Tới khi ông ngồi dậy, bà sợ ông này bóp cổ bà chết cho nên bà lớp. Quý vị thấy không? Phải không? Bây giờ nếu quý vị là cái chị đó, quý vị sợ không? Sợ sao chồng sợ, thầy còn sợ, đừng có nói. Cho nên quý vị thấy Đức Phật nói đúng không? Hãy yêu thương có điều kiện chúng ta sẽ đau khổ. Cái chị đó lâu lâu chỉ tới chùa thăm thầy, thầy gặp thầy hỏi còn lết hết. Hai mươi mấy năm rồi, bà nói thầy kỳ quá, bây giờ con làm bà nội rồi nha thầy. Hai đứa con của chị nó thành đạt lắm, đứa làm kỹ sư, đứa làm thầy giáo đó. Thầy cũng nhắc lại chuyện xưa, thầy nó còn lết hết. Chị nói thầy kỳ quá. Tại sao chúng ta không yêu thương được? Chúng ta thương quá đi chứ. Người thân của mình mà, người mà mình có thể nằm xuống để cho họ đi qua, mình có thể đem sinh mạng của mình để đắp đổi cho họ. Nhưng xin lỗi, luôn kèm theo một điều kiện đó. Không đáp ứng được điều kiện đó chúng ta khổ không? Mình có thể làm trâu, làm tôi, làm mọi, mình chăm sóc cho chồng, cho con cỡ nào cũng được. Nhưng mà xin lỗi nha, chồng mà đi mà qua đêm về là bắt đầu mình dòm ngó từ đầu tới chân rồi, có cái gì lạ không? Phải không? Rồi bắt đầu mở điện thoại ra có ai gọi cho ổng, có ai nhắn tin cho ổng, rồi ổng gọi cho ai, bắt đầu mình làm cảnh sát đi điều tra. Phải không? Mấy đứa con còn trẻ, có điều kiện hết, vẫn là yêu thương. Nhưng chính vì điều kiện này làm chúng ta đau khổ, cho nên sở dĩ chúng ta chọn đạo Phật là lẽ sống, là vì đạo Phật dạy cho chúng ta tập yêu thương lại, thay đổi, điều chỉnh sự yêu thương. Đừng đặt điều kiện gì lên đối tượng yêu thương, chúng ta mới hạnh phúc, chúng ta mới bình yên. Nếu không chúng ta sẽ khổ đau, khổ đau hoài thôi, không cách nào mà thoát khỏi khổ đau hết. Cho nên Đức Phật dạy tâm từ bi là điều không thể thiếu trên con đường hóa giải nghiệp chướng của chúng sanh. Ai cũng có nghiệp, ai cũng có những chướng nạn của cuộc đời mình. Cho nên muốn thoát khỏi những cái nghiệp chướng khổ đau này, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta nuôi lớn tâm từ bi của mình. Chúng ta thương tất cả mọi người với một cái tâm bình đẳng, không có sự phân biệt, không nuôi hận thù gì hết, đừng đặt điều kiện gì hết, thì tự nhiên chúng ta sẽ bình yên. Thầy hỏi quý vị nè, quý vị thương ai nhất? Có phải thương chồng, thương con mình nhất không? Phải không? Nhiều người nói thương cha, thương mẹ nhất, thầy nói cho nó lại đi. Cũng nói thương cha, thương mẹ nhất, thầy nói tại sao bà không ở với cha mẹ cho tới già mà bỏ sách bó bông mà để theo cái ông kia? Phải không quý vị? Nó cha mẹ mình nói không phải một câu xin lỗi, mình giận cả tháng mình không thay ghé thăm nữa kìa. Vậy mà người kia nói nặng nói nhẹ mình cỡ nào mình cũng khóc, rồi mình lo tiếp, mình nấu cơm cho nó ăn, mình sợ nó đói đó. Khổ không? Quá khổ đi chứ. Mình thương ai nhiều mà không theo tinh thần của từ bi, không lấy tâm từ bi làm nền tảng, thì tình yêu thương đó sẽ biến thành chấp trước, và đó là cội gốc của khổ đau. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải đồng hành với từ bi tâm, thì chúng ta mới hóa giải được mọi muộn phiền ở trong cuộc sống này. Còn nếu không thì quý vị sẽ là người bị khổ đau vĩnh kiếp. Và ai là người làm mình khổ đau? Chính những người thân của mình. Chứ cái ông hàng xóm có qua nhà làm mình khổ không? Không, không có ai lạ mà tới làm khổ mình được. Những người thân của mình, những người đã nhận ân tình của mình, những người mà đã từng lấy đi tình yêu, sự quan tâm và cuộc đời mình, những người đó dẫm nát trái tim của mình. Cho nên chúng ta phải thay đổi lại tình yêu thương của mình, nó rộng rãi đối với tất cả mọi người như nhau. Và ngay cả loài vật chúng ta cũng phải thương yêu nó, đừng làm cho nó đau khổ. Nhờ tâm từ bi này mà chúng ta có thể bình yên ở trong cuộc đời, trong cái cuộc sống này. Do chúng ta thiếu cái tâm từ bi cho nên chúng ta không được an lạc. Thưa với lại quý vị, đây là một cái sự sai lầm lớn. Cho nên chúng ta chọn đạo Phật để làm lẽ sống của mình là vì đạo Phật dạy cho chúng ta cách yêu thương đúng nghĩa để đem lại hạnh phúc đích thực của cuộc đời này. Quý vị làm được không? Chắc không? Còn chắc o chứ mấy. Phải tập. Nếu không tập quý vị sẽ khổ. Ở đây không phải là đạo Phật dạy chúng ta trơ ra như gỗ đá, vô cảm với tất cả biến dịch của cuộc đời. Chúng ta thương lắm, nhưng mà chúng ta không đặt điều kiện. Mình đặt điều kiện mình sẽ khổ thôi. Khi Đức Phật còn ở đời, có một anh chàng, anh phát cuồng vì anh có một đứa con duy nhất, anh hết mực thương yêu nó, nhưng nó bị bệnh đậu mùa và nó chết. Khi đứa con chết thì anh ngồi bên mộ, anh kêu gào, anh khóc than, và cuối cùng anh điên loạn. Anh đi tới đâu anh cũng kêu người ta phải trả con lại cho anh. Và cuối cùng người ta chỉ anh đến chỗ Đức Phật. Người ta nói cho anh biết rằng Đức Phật sẽ có thể hóa giải được cái nỗi đau khổ của anh. Anh đi tìm tới Tinh Xá và gặp Đức Phật. Thì Đức Phật thấy anh này khổ đau, hỏi vì sao mà anh khổ như thế. Thì anh này mới nói anh có một đứa con thôi, mà bây giờ nó chết rồi. Anh thương yêu nó vô cùng. Nó không nói một lời, nó bỏ anh ra đi, cho nên anh đau khổ. Đức Phật mới nói đúng thế đó, yêu thương là đau khổ. Khi Đức Phật nói câu này thì anh đứng lên, anh chỉ vào mặt Đức Phật, anh nói ông nói tầm bậy. Tại sao yêu thương là đau khổ? Yêu thương là ngọt ngào, là hạnh phúc. Tại sao ông nói yêu thương là đau khổ? Rồi ông quay lưng ông đi ra và ông hô lên rằng Đức Phật nói tầm bậy. Anh nói Đức Phật nói yêu thương là đau khổ là tầm bậy. Và quý vị biết cả ở trong cái kinh thành Xá Vệ đó, trong một thời gian ngắn, một hai ngày thôi, người ta loan tin với nhau là Đức Phật nói tầm bậy. Thời đó mà cũng nhiều chuyện ghê gớm vậy đó. Giống như mình vậy đó, có chuyện gì tôi nói cho bà nghe, tôi nói một mình bà thôi, tôi không có nói với ai hết, mà tới chiều là cả chùa biết hết. Có không? Sao không có? Có hết. Đức Phật không kịp phân trần một lời nào hết. Anh đi tới, rồi anh nói xong, rồi anh đứng lên, anh bỏ Đức Phật lại sau lưng, anh tuyên bố với mọi người Đức Phật nói tầm bậy, để Đức Phật phải chịu tiếng oan như thế. Đức Phật giải thích sau này cho mọi người hiểu được rằng sở dĩ anh đã đau khổ là vì anh thương con ảnh với một điều kiện: nó phải sống với ảnh đến cuối đời, nó phải kế thừa sự nghiệp của ảnh, gia sản của ảnh, và nó làm chủ cơ ngơi này. Nhưng bây giờ điều kiện của anh đặt ra nó không đạt được, cho nên anh đau khổ. Chính vì điều kiện không thành mà đau khổ. Không tin quý vị hỏi mấy em thanh niên đi. Đã hẹn chiều nay mà sao không thấy em? Thấy không? Hẹn hò rồi, té ra nhỏ đó cho leo cây. Khổ không mấy đứa con? Mấy đứa thanh niên nó cúi đầu hết rồi. Rồi bắt đầu nó ngồi đến, nó tưởng tượng không biết nhỏ này giờ này đi với ai, đi làm cái gì, ở đâu, có phải khổ không? Đó, thế mình có đặt điều kiện là khổ hết. Cho nên bây giờ chúng ta học được một cái điều rất đơn giản,
Chỉ có đạo Phật dạy chúng ta, đó là yêu thương mang chất liệu từ bi, chúng ta mới không đau khổ. Ngược lại, chúng ta đặt điều kiện lên đối tượng yêu thương thì chúng ta chỉ chuốc lấy khổ đau suốt cả cuộc đời này mà thôi. Điều kiện lớn sẽ khổ lớn, điều kiện nhỏ sẽ khổ nhỏ, điều kiện đi tới đâu khổ đau trải dài tới đó. Cho nên chúng ta vẫn yêu thương, chúng ta vẫn có trách nhiệm, chúng ta vẫn có cảm xúc, nhưng chúng ta không để cho nó kết thành nghiệp. Đó là người biết nuôi lớn tâm từ bi trên tình yêu thương khi thể hiện với người thân và với các loài. Đó là hành trang của người học Phật. Trong cuộc sống ở thế gian này, ngoài từ bi tâm ra, đạo Phật còn dạy cho chúng ta cách nhẫn nhục, cách sống bao dung, cách sống hòa ái. Nếu chúng ta thực tập được những điều này, quý vị cũng sẽ cảm nhận được những giá trị siêu tuyệt của đạo đức con người, dù cuộc sống nó mong manh, nó giả tạm. Nếu mình không nhẫn nhục, quý vị biết, cho dù mình làm hoàng đế cũng chưa hài lòng. Khi mình có nhẫn nhục rồi thì cho dù mình có làm ô xin, chúng ta cũng thấy bình an, phải không các vị? Khi chúng ta có hòa ái rồi, chúng ta có bao dung rồi, thì đối trước những chuyện trời long đất lở đi chăng nữa, chúng ta cũng tìm ra được một lời giải đáp để thông cảm. Còn nếu chúng ta sống thiếu bao dung thì một việc nhỏ nó cũng đeo mang chúng ta cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Chết rồi mà lòng không yên. Tại vì sao? Vì lòng mình vẫn còn giữ những mối hận của 40, 50 năm trước. Quý vị biết có nhiều Phật tử lớn tuổi lắm nha quý vị, 70 tuổi rồi tới chùa. Thầy hỏi điều gì mà làm cho bác cảm thấy khổ nhất ở trong lòng. Thầy rất là bất ngờ khi bác Phật tử 72, 73 tuổi nói: tới bây giờ con vẫn không quên được ánh mắt lạnh lùng qua đây nè, mời mẹ qua đây, ở đó nắng quá, mời bác xách cái ghế qua phía bên đây ngồi cho nó mát nè. Trong tâm của bác đó đã khởi lên cái nóng, muốn tìm cái chỗ mát nên giúp cho bác đó, chứ bằng không bà ngồi bà khó chịu lắm. Thấy không, bà ngồi của bà nhăn giống như khỉ ăn gừng vậy, thấy không? Bây giờ xách cái ghế đi qua đây ngồi đi cho nó mát, cho nó khỏe. Thưa quý vị, thầy hỏi cái bác đó là điều gì làm cho cái lòng của bác không nguôi, không yên. Bà nói bà không bao giờ bà quên được cái ánh mắt lạnh lùng của chồng bà khi mà bà bị bệnh, khi mà bà bị sỉ nhục. Thầy hỏi bà bị bệnh gì? Bà nói lúc đó con sanh một đứa con, thời chiến tranh mà, cho nên con đã bị bệnh, con bị liệt, và ổng đã có một người mới. Con là trở thành tàn phế rồi. Con ôm đứa con tới con năn nỉ cái người đàn bà đó là hãy buông tha chồng ra đi, buông tha chồng tôi ra đi, để cho vợ chồng tôi được nuôi con tới không lớn. Bất ngờ ổng bước chân vào cái căn nhà đó, trong lúc mà con đang ở đó, con nói chuyện với người phụ nữ kia, ổng không nói không rằng gì, ổng đứng ở một góc phòng khoanh tay nhìn con với ánh mắt lạnh lùng. Chuyện đó đã qua 50 năm nhưng không lúc nào con quên được. Dù con không cần người đàn ông đó nữa, nhưng mà vết thương lòng của con chưa nguôi ngoai. Tự nhiên thầy nghe thầy thấy đau khổ quá. Nếu mình là người đàn bà đó mình cũng đau khổ, phải không các vị? Khi biết chồng mình có người đàn bà khác, mình đi tới mình năn nỉ thôi, chứ mình đâu có dám đi đánh ghen. Năn nỉ thôi, nó còn chưa chịu buông tha kìa,
ở đó mà đánh ghen chắc gì mà đánh lại nó, phải không quý vị? Rồi ông chồng mình ông binh ai, chắc gì ông binh mình, hay là ông binh con quỷ đó thì mình còn đau khổ hơn nữa. Cho nên quý vị đừng bao giờ đi đánh ghen. Thầy khuyên quý vị cứ ở nhà niệm Phật, tụng kinh đó, cho nó bình yên. Thầy nói bác sai rồi, cho nên bác đau khổ. 50 năm qua mà bác nhớ đến Phật mà niệm Phật xuyên suốt như vậy, bác vãng sanh lâu rồi. Suốt 50 năm bà chỉ nhớ cái ánh mắt của ông thôi, ánh mắt của kẻ bạc tình, bà nói như thế, ánh mắt của người đàn ông phản bội con đã lầm. Trong khi đó ông chỉ là một cái kẻ ăn người ở trong nhà con thôi, con là tiểu thơ khuê cát, con đã bước qua sự cản trở của gia đình để chọn ông là chồng. Tại sao ông lại phụ tình con? Bà cứ đặt ra cái câu hỏi tại sao ông phụ tình con. Thầy nói bây giờ bà đặt ra 1000 năm nữa cũng giống Lý Mặc Sầu thôi. Hỏi thế gian tình là chi chi mà én bất nhãn nam, phải không các vị? Quý vị biết nhân vật Lý Mặc Sầu không? Ở trong chuyện kiếm hiệp đó. Bây giờ bà hỏi có 1000 năm, 1 triệu năm nữa ai giải đáp? Nếu mình không hiểu được luật nhân quả, phải không? Chỉ có hiểu được nhân quả chúng ta mới biết được rằng có vay thì có trả, thế thôi. Còn nếu như mình không có vay thì ổng đang tạo nghiệp, thì chắc chắn sau này ổng sẽ mắc quả báo. Thầy nói như thế cái bản à, thầy nói đúng đó. Sau này ổng bị cái con nhỏ đó nó phụ tình ổng, ổng đau khổ, cuối cùng ổng treo cổ chết cho đáng đời. Người ta đã chết rồi mà bà vẫn chưa chịu tha thứ đó, quý vị thấy khổ không? Ta hỏi gì chứ bà ăn chay trường bà làm gì? Bà không dám giết con kiến, bà không dám xịt thuốc mũi, bà không dám làm gì hết, mà người ta chết mà bà không tha thứ là vì sao? Khi ổng chết đó quý vị biết, đứa con nó lớn rồi, nó 17, 18 tuổi, nó năn nỉ mẹ cho con đi tới để con thọ tang ba con. Bà chắc định bà không cho, bà không cho nhắc tới cái con người đó, bà không cho nhắc tới, mà trong lòng bà lại không quên được. Quý vị thấy mâu thuẫn không? Quá là mâu thuẫn. Thầy nói 50 năm qua nó không phôi pha. Điều này chứng tỏ rằng bác vẫn còn yêu người đàn ông phản bội đó. Quý vị biết bà khóc nức nở, bà nói thương chứ sao không thương thầy. Thầy nói bà thương bà còn nói cái gì nữa, bà thương thì bà khổ, cái chuyện đó bình thường thôi. Nếu mà bà không thương á thì nó khác, nói thấy không? Thương mà hận, đó là cái mâu thuẫn và diễn biến phức tạp nhất trong lòng của những người phụ nữ có trái tim mong manh ở Việt Nam. Người phụ nữ trái tim mong manh lắm, dễ tan vỡ lắm. Người đàn ông có thể làm lại cuộc đời 5 lần, nhưng người phụ nữ gặp phải cảnh tình bẻ bàng ngang trái ôm một đứa con thì coi như cuộc đời đã khép lại, phải không các vị? Đâu còn cơ hội để mà làm lại cuộc đời của mình. Chòm sớm người ta nhìn vào, người ta cười, người ta nói rằng không khéo là con của mình, nó có chấp nhận hay không? Rất là đau khổ. Thầy mới nói với bác đó, thầy nói bác à, thôi thương thì cứ thương cho trót, thương luôn cả cái tật xấu của người ấy đi, để cho lòng của mình bình yên. Mỗi một ngày tụng kinh niệm Phật rồi hồi hướng cho người đàn ông phản bội đó, để đời sau gặp tôi đừng có phản bội nữa. Phải lòng mà nó thanh thản không? Thầy nói phải niệm Phật hồi hướng cho ổng để ổng siêu thoát. Quý vị viết không? Bà trả lời bà nói nhất định không. Con hồi hướng cho ai trừ cha già đó ra? Quý vị thấy không? Từ tham chấp nó sẽ sanh ra hận thù, chỉ trong một tích tắc thôi. Con người nó mâu thuẫn. Cho nên chúng ta học đạo Phật chính là ở chỗ Đức Phật dạy cho chúng ta được mở ra lòng bao dung. Khi chúng ta tập bao dung, chúng ta mới buông xuống những gánh nặng của ưu phiền. Khổ quá mà cứ mang cứ đeo. Nó không phải là đá nhưng nó làm chúng ta không gượng nổi. Nó không phải là dao nhưng nó cắt nát trái tim của mình. Thì quý vị thấy nó có phải là nặng hơn đá, nó sắc hơn dao không? Cho nên mình học Phật mình phát nguyện và cảm ơn Đức Phật đã dạy cho mình biết sống bao dung, mở ra được một con đường mới hạnh phúc an lạc trên những lối đi cũ. Vẫn là con đường cũ đó, nhưng mà chúng ta đi với một cái tư tưởng mới, một cái tinh thần mới từ những con đường nó đẹp. Quý vị thấy cũng con đường đi vô chùa diệu ngộ đấy thôi, nhưng bữa nào mình bực bội, mình tức tối ai, mình đi con đường này mình thấy sao nó lâu quá, phải không? Đường nó dằn quá. Nhưng mà bữa nào mình mới có tiền, mới lãnh lương, cái mình thấy con đường này sao nó ngắn quá, phải không quý vị? Phải. Đó, thì quý vị biết được rằng tâm của chúng ta là trung tâm để dẫn chúng ta đến tất cả những cảnh giới an lạc hay là khổ đau, giải thoát hay là trầm luân, tất cả đều do tâm của mình tạo ra hết. Và điều đó chúng ta chỉ có thể học được ở đạo Phật là trí tuệ. Cho nên chúng ta chọn đạo Phật là lẽ sống của mình, cho nên chúng ta phải học với đạo Phật, đó là chúng ta học đạo của trí tuệ. Nhờ Đức Phật chỉ cho chúng ta, cho nên chúng ta mới có những suy nghĩ mới, có những cách làm mới để bước qua được những quan niệm cổ hủ đã dìm chúng ta ở trong phiền não của cố chấp, của khổ đau. Chúng ta vượt qua được vô minh, chấm dứt được hành trình của ngã chấp đang trói buộc mình từ vô thủy cho đến bây giờ, làm cho chúng ta bị động trong vòng sanh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta học được cái trí tuệ này không phải là thần thông quảng đại gì hết, mà chúng ta biết cách để dừng lại mọi phiền muộn khổ đau của đời mình. Cái này không có ai ban cho mình hết, chỉ có mình tự vươn lên thôi, mình tự thay đổi suy nghĩ của mình, chứ không phải chúng ta tới thì chúng ta cầu ông thầy ông rờ mình cái mình hết. Quý vị biết Tết đó, có những Phật tử đi tới chùa thăm thầy, xong rồi cái cúi đầu xuống kêu thầy rờ một cái. Thầy hỏi chi vậy? Nó cho con bớt khổ. Thầy nói trời ơi, thầy cũng không ngờ thầy có được cái năng lực đó. Nếu mà thầy rờ có cái cho người ta hết khổ là thầy đi vô trong mấy cái trung tâm mà dưỡng lão rồi này kia, thầy rờ cho mấy ông già bà cả đó cho hết khổ. Có nhiều người còn bắt thầy vuốt đầu một cái cho hết bệnh. Thầy nói nếu mà thầy có năng lực đó là thầy đi vô bệnh nhà thương thầy vuốt cho người ta xuất viện hết, phải không quý vị? Trời ơi, thầy nói sai lầm rồi, thầy tu đạo Phật chứ thầy không có tu đạo vuốt, thầy không có tu đạo rờ, mà cứ bắt thầy vuốt thầy rờ là không có được, nó không có đúng với nhân quả. Quan niệm như thế là quan niệm của thiếu hiểu biết, không có chất tuệ giác. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta phải đứng lên và xóa tan vô minh, bứt khỏi sự trói buộc bởi tham chấp, thì chúng ta mới tự chủ được cuộc đời của mình trong vòng sanh tử, tử sanh bất đoạn này. Hòa thượng Thích Minh Châu, cố hòa thượng Thích Minh Châu, tức là ông là xuất gia ở tổ đình Từ Hiếu, phải không quý vị? Ông có nói rất là hay: mục đích của đạo Phật là diệt khổ và đem vui đến cho mọi loài, nhưng phải là người có trí tuệ mới biết được con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc. Mục đích của đạo Phật là giải thoát và giác ngộ, và chỉ có trí tuệ mới là phương tiện duy nhất để đưa loài người đến bờ giải thoát và giác ngộ. Do vậy, vai trò của người có trí tuệ và vai trò của con người biết tu tập là chiếm cứ vị trí then chốt trong mọi lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca. Và chúng ta có thể nói đạo Phật là đạo của người trí tuệ và đạo của tuệ giác, để tìm cho một định nghĩa thỏa đáng với đạo Phật. Thưa với lại quý vị, chúng ta xác định rằng đạo Phật là đạo của tuệ giác, đạo của trí tuệ. Cho nên chúng ta chọn đạo Phật không phải vì cảm tình, không phải vì truyền thống, mà chúng ta chọn con đường của tuệ giác, con đường của sự hiểu biết đúng đắn. Vì có hiểu biết đúng đắn, có trí tuệ, chúng ta mới mạnh dạn chấm dứt khổ đau. Bây giờ quý vị đang ghen tương, bắt con mình với mình đi đánh ghen, đi rình, quý vị thấy quý vị sống có bình yên không? Không bình yên. Tại vì mình đánh ghen cả đời à. Cái tật của ông chồng là thích đi trêu đi ghẹo hết người này tới người khác, chẳng lẽ mình ăn không tối ngày mình đi đánh ghen, phải không? Cho nên khi mình có trí tuệ, mình không cần đi đánh ghen. Mình cần gì? Mình giữ cái xác của con người này, giữ cái xác mà không có giữ được tâm hồn thì giữ để làm gì, phải không quý vị? Cho nên giữ con người không bằng giữ trái tim của họ. Các o có đồng ý không? Không cần phải đi đánh ghen, không cần phải rủ con mình đi đánh ghen. Đó, kêu con đi với mình đi đánh ghen, con mình nó cản mình rồi còn la nó nữa. Tại vì có mấy em Phật tử nó mét thầy đó, nó mẹ con rủ con đi đánh ghen, con không đồng ý, mẹ con chửi con mày là thằng mất dạy. Nó hỏi thầy về chứ mẹ nó đúng hay là mẹ nó sai. Thầy mà nói mẹ nó sai là bà cái gì, bà vô chùa bà dở nóc chùa thầy, nó dở. Quý vị biết thầy nói là mẹ nó sai, nó cũng về nó nói là, nói là sư phụ nói là mẹ sai. Bà đi tới chùa bà nói thầy có chồng này em có biết. Bà vô chùa bà gây với thầy, quý vị biết không? Bây giờ mình có trí tuệ rồi, mình dừng lại sự tham chấp, mình không cần phải đánh ghen để làm gì. Có nhiều Phật tử nói con tức, con muốn đi tìm hiểu, con biết cái con nhỏ đó là ai, cái bà đó là bà nào, bà hơn con cái chỗ nào. Thì họ biết rồi con có bình yên không? Biết rồi còn tức hơn, là tại vì nó còn xấu hơn mình, nó còn tệ hơn mình, mà không biết sao ổng mê nhỏ quỷ đó. Đó có khổ không? Cái đó cũng khổ hơn nữa là đem ông chồng ra bắt ổng chọn lựa so sánh. Bây giờ tôi với nó ông chọn ai? Tại sao mình phải thả mình xuống bằng với con nhỏ đó, phải không quý vị? Ổng là cái gì mà ổng có quyền lựa chọn? Xin lỗi, không có quyền. Ông chỉ có một con đường để đi thôi, đó là bà nói sao phải nghe thế. Dám nói thế không? Cái anh quay phim anh cười phản đối rồi cơ. Quý vị đừng có sai lầm mà đem ra mà bắt ông chồng mình mà chọn tôi với lại nó đó, mình so sánh như thế là mình tự hạ mình xuống. Không có, ổng không có quyền để lựa chọn trong chuyện này. Phải sống rõ ràng, sống có trách nhiệm và sống có tư cách đạo đức. Cho nên mình học được đạo trí tuệ, học được tuệ giác của Đức Phật dạy rồi, chúng ta không cần mệt mỏi để mình đi đánh ghen, đi tìm hiểu gì hết. Thầy thấy có nhiều chị tội nghiệp lắm nha. Ghen rồi bắt ông chồng phải khai. Anh cứ nói đi, anh nói thiệt hết đi, em tha thứ cho. Nhưng mà tới khi ông chồng ông nói thiệt rồi lại còn tức hơn, còn hận hơn nữa. Thầy nói mấy bà dại quá. Thà là cứ để 50-50, biết lập lờ mình còn được cái lối sống, phải không? Đằng này ông khai trắng trợn ra hết thì mình phải tức gì đâu là tức, té ra cha này cái tệ bạc quá. Lúc đó mình gặp ông chồng mình khổ không? Khổ quá đi chứ. Cho nên quý vị đừng có sai lầm mà đi tìm hiểu làm gì. Không cần thiết phải đi tìm hiểu quý vị. Cứ niệm Phật, cứ tụng kinh, ổng gieo nhân nào ổng gặt quả nấy thôi. Chắc chắn là như thế đó. Trời ơi, mấy cái con nhỏ đó nó đeo ông này là gì cái gì? Vì tiền thôi. Mai mốt ông hết tiền, ông lên đường, chuyện đó bình thường, phải không? Đó. Rồi đây ông sẽ thấy cái cảnh. Cho nên mình chỉ cần quản lý tiền chứ không quản lý ổng nữa. Đó, đây là một kế sách rất ngọt ngào, dễ thương. Cứ đi đi ăn đi thoải mái đi nha. Nhưng mà tiền lương không thiếu một xu nha. À, quý vị chỉ cần quản lý tiền lương ổng thôi, đừng có quản lý ổng. Cho ổng đi đi. Các bà làm được không? Anh quay phim đồng ý không? Con là phản đối là không được đó nha. Quý vị cứ sống bình thường. Bây giờ chúng ta có tuệ giác rồi, chúng ta học đạo trí tuệ của Đức Phật rồi, chúng ta không cần đua chen, không cần tranh giành, không cần giật gì hết. Những cái thứ đó hễ là của mình là của mình. Nhân quả rất là sòng phẳng, gieo nhân nào nó gặt quả nấy thôi. Chúng ta biết trí tuệ mới dẫn cho chúng ta qua khỏi khổ đau. Thưa các vị, nếu không nói được những gì mà Đức Phật đã nói, thà là chúng ta im lặng như chánh pháp, đừng nói những lời thô ác, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống để làm tổn hại người khác. Đây là cách sống của người có trí tuệ. Các vị làm được không? Nếu không làm được những gì như Đức Phật đã làm, thì tốt nhất chúng ta hãy im lặng và lắng nghe, quan sát và học hỏi những điều gì mà người ta đang làm. Đó là những điều tốt. Quan trọng nhất là chúng ta dừng lại những ham muốn, những tham dục của mình để cho chúng ta tìm được sự bình an trong hiện tại và tương lai. Đó là trí tuệ của Đạo Phật. Hãy tin vào tất cả, nhưng cũng đừng tin vào điều gì cả, thưa các vị. Hay nói chính xác hơn, tức là đừng bám víu vào bất kỳ một thứ gì trong cuộc sống này, dù đó là tình, là tiền, là quyền lực, là người thân. Vì sao? Vì tất cả những thứ đó đến với mình bằng hai chữ nhân duyên, thì chúng ta hãy đón nhận nó bằng hai chữ tùy duyên. Nếu không tùy duyên được, chắc chắn quý vị sẽ khổ đau. Cho nên chúng ta đón nhận tất cả những bại thành được mất của cuộc đời trên tinh thần tùy duyên của Đạo Phật. Đó gọi là tuệ giác. Hôm nay Thầy chỉ mong mỏi một điều duy nhất, đó là tất cả các bác, các vị Phật tử ở Huế đã có một truyền thống tin Phật và đến chùa ngay từ bé. Nó đã đi vào trong đời sống của dòng tộc mình, nhưng Thầy muốn tất cả những điều đó phải được tưới tẩm bằng ánh sáng tuệ giác của Đạo Phật, để chúng ta hiểu, để chúng ta thấy, để chúng ta nghe, và để chúng ta mở lòng ra. Và khi như thế thì Đạo Phật sẽ trở thành một con đường bình yên và trác tuyệt cho chúng ta tìm về hạnh phúc an lạc. Nếu làm được như thế, chính các vị đã hiểu được giá trị nhiệm màu của Đạo Pháp mà chúng ta ngộ ra. Hay nói đơn giản, tức là chúng ta diệu ngộ được nhân sinh và hoàn cảnh của mình trong cõi đời giả tạm bại thành này. Xin tạm biệt các vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút này, thay mặt ban tổ chức, một lần nữa chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ Thượng Tọa Đà Từ Bi hoan hỷ đem những lời pháp nhủ đến cho hàng đệ tử chúng con. Một lần nữa toàn thể hội chúng chúng con xin đê đầu đảnh lễ Thượng Tọa, và chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa cùng toàn thể hội chúng từ lục trang nghiêm hồi hướng. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa khởi xướng.
Hướng về tâm tinh tạng.